Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phí Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 18 tháng 1 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc Đức Thánh Cha gửi thư cho các bạn trẻ nhân chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 3, từ câu 1 đến câu 6. Hôm đó, Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày Sa-bát không, để tố cáo người. Đức Giêsu bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra giữa đây." Rồi người nói với họ: "Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?" Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: "Anh giơ tay ra." Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê để tìm cách giết Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, trong Do Thái giáo, ngày Sa-bát là trung tâm của 10 điều răn, và 10 điều răn là trung tâm của lề luật. Do đó, có thể nói rằng, luật ngày Sa-bát tượng trưng cho lề luật. Cũng chính vì thế, đối với người Do Thái, việc giữ ngày Sa-bát hết sức quan trọng. Bài tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta sự căng thẳng giữa Đức Giêsu và nhóm chống đối người trong việc giữ ngày Sa-bát. Hai cái nhìn khác nhau dẫn đến hai lối hành xử khác nhau. Xét theo luật, nhóm Pha-ri-sêu chẳng có gì đáng trách, ngược lại, còn đáng khen nữa. Bởi vì họ có vẻ giữ luật thật kỹ và còn hăng hái bảo vệ lề luật. Nhưng Thánh Marco đã cho chúng ta thấy sự thật bên trong lòng họ. Vào ngày Sa-bát là ngày để nghỉ ngơi và thờ phượng Thiên Chúa. Hơn nữa, ở trong hội đường là nơi để học hỏi Kinh Thánh và cầu nguyện. Ấy vậy mà, người Pha-ri-sêu, những người bảo vệ ngày Sa-bát, dường như lại rất bận rộn với những công việc gian ác. Họ rình rập để tố cáo Đức Giêsu. Họ lựa chọn làm thinh để người bại tay tiếp tục đau khổ, hơn là lên tiếng để người đó được chữa lành. Và cuối cùng, ra khỏi hội đường, họ liền cấu kết với phe Hê-rô-đê để tìm cách giết Đức Giêsu. Tâm hồn họ bị bại liệt. Đức Giêsu giận dữ và buồn lòng vì họ khước từ sự chữa lành và ơn cứu độ mà người cống hiến. Phần Đức Giêsu qua phép lạ chữa lành cho người bị bại tay, một lần nữa cho thấy thái độ của người đối với ngày Sa-bát, như chính người từng tuyên bố: "Con người làm chủ ngày Sa-bát." Thật vậy, luật chỉ cho phép chữa bệnh ngày Sa-bát khi đó là một bệnh nguy tử. Trường hợp người bị bại tay hoàn toàn có thể hoãn qua ngày hôm sau. Nhưng Đức Giêsu không chấp nhận sự trì hoãn này. Đối với người, không làm điều lành là làm điều dữ, không chữa lành là giết chết. Việc chữa lành không chỉ nới rộng quy định ngày Sa-bát trong chiều kích yêu thương, mà còn là dấu chỉ triều đại Thiên Chúa đã đến gần qua sự xuất hiện của Đức Giêsu. chắc chắn. Muốn sống đạo đức thánh thiện, thì cần tuân thủ lề luật, nhưng không được để lề luật cột trói. Lề luật nâng đỡ và hướng dẫn. Cốt yếu của đạo đức thánh thiện không tùy thuộc ở lề luật, mà tùy thuộc vào mối liên hệ với đấng làm chủ lề luật. Điều quan trọng là chúng ta có dám mở toang mình ra, đón nhận và tin tưởng vào đấng có thể chữa lành và trao ban cho chúng ta sự sống mới. Ngày hôm nay, hình ảnh người Pha-ri-sêu làm thinh vẫn đang xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. Đó là sự thinh lặng của các Kitô hữu trong một xã hội mà con người ngày càng thiếu niềm tin và càng trở nên thờ ơ, vô cảm, ác độc với nhau. Đó là sự im lặng đến lạnh lùng của những người có trách nhiệm trước những khổ đau, đói nghèo của người dân, trước thảm họa môi trường, trước những biến cố của đất nước. Đó là sự lặng thinh của biết bao hành động theo cơ chế, của những cấu kết đúng quy trình, nhưng thiếu nhân văn, thiếu tính thực tiễn. Xin Đức Giêsu giải thoát chúng ta khỏi những sợ hãi, rúng gió và bại liệt trong việc tuân giữ luật Chúa, luật giáo hội cũng như luật dân sự, để chúng ta có thể trở thành những con người tự do, trưởng thành và biết cùng nhau xây dựng một nền văn hóa của lòng thương xót, trong đó không ai nhìn người khác với sự thờ ơ hoặc bỏ chạy khi thấy sự đau khổ của anh chị em mình. Amen.
Với Chúa con đi vào đời trần gian ngập tràn gian khó, thì con đây cũng không sợ chi, vì có Chúa bước đi cùng con. Trần gian gian nan hay lòng người e sông ngại núi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi, nói chi Chúa luôn ở bên. Với Chúa ta đi vào đời thực thi công bình bác ái, vì yêu thương phá tan sâu đau để muôn nơi kết liên cùng nhau.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Tòa Thánh công bố tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 15. Sáng 13 tháng Giêng vừa qua, tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 đã được công bố trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Công nghị Giám mục Thế giới này sẽ tiến hành vào tháng 10 năm 2018 về chủ đề Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi. Chủ tọa cuộc họp báo là Đức Hồng y Lorenzo Bandiseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, và vị phụ tá là Đức cha Fabio Fabene. Ngoài ra, cũng có hai bạn trẻ nam nữ thuộc giáo xứ Thánh Thomas More ở Roma. Tài liệu dài 26 trang, sau phần nhập đề, lần lượt bàn tới trong 3 chương. Thứ nhất là tình trạng giới trẻ trên thế giới ngày nay, một thế giới đang thay đổi mau lẹ. Văn kiện nói về những thế hệ trẻ, họ thuộc về các nhóm nào, những điểm tham chiếu về nhân sự và tổ chức, và người ta đang tiến tới một thế hệ gắn liền với các kỹ thuật truyền thông tân tiến. Sau cùng, tài liệu nói đến những người trẻ và những chọn lựa. Phần thứ hai bàn đến đức tin, sự phân định ơn gọi. Ơn gọi phân định giúp nhận diện, giải thích và chọn lựa. Tiếp đến là những con đường ơn gọi và sứ mạng. Sau cùng là sự đồng hành người trẻ. Phần thứ ba trình bày hoạt động mục vụ. Cụ thể là đồng hành với người trẻ theo ba hành động: đi ra ngoài, nhìn xem, kêu gọi. Kế đến là đối tượng nhắm tới, tức là tất cả mọi người trẻ, không trừ một ai, rồi cộng đoàn trách nhiệm, và những nhân vật người trẻ tham chiếu. Rồi tài liệu bàn đến những môi trường người trẻ như đời sống thường nhật, các lĩnh vực chuyên biệt mục vụ, thế giới kỹ thuật số. Tài liệu cũng nói về các phương tiện như các ngôn ngữ mục vụ, việc chăm sóc giới tính và những hành trình loan báo tin mừng, sự thinh lặng, chiêm niệm và cầu nguyện. Phần 3 cũng có một thiên bản về vai trò của mẹ Maria. Tài liệu chuẩn bị kết thúc với một bản câu hỏi dài 4 trang được phân thành 3 tiểu đề, thu thập các dữ kiện, đọc tình trạng và sau cùng là chia sẻ các đường lối thực hành. Văn kiện này được gửi tới các hội đồng giám mục, các thượng hội đồng của các giáo hội công giáo Đông Phương, các cơ quan trung ương tòa thánh và một số cơ quan khác như Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam để tham khảo ý kiến dựa theo bản câu hỏi đính kèm. Ngoài ra, các bạn trẻ cũng được hỏi ý kiến qua một mạng Internet về những mong đợi và cuộc sống của họ. Các bạn trả lời góp ý sẽ được dùng để soạn tài liệu làm việc cho công nghị các giám mục thế giới. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Bandiseri giải thích rằng danh từ giới trẻ hay người trẻ trong văn kiện này được hiểu là những người từ 16 đến 29 tuổi, tuy cũng co giãn tùy theo môi trường văn hóa và xã hội. Ngoài ra, từ ơn gọi trong văn kiện chuẩn bị không phải chỉ nói đến ơn gọi linh mục hoặc đời sống thánh hiến, nhưng nói về ơn gọi nói chung của người trẻ, ơn gọi yêu thương. Tài liệu chuẩn bị này không phải là một văn kiện giáo huấn, nhưng chỉ là những dữ kiện gợi ý suy tư để thu thập ý kiến của các thành phần dân Chúa. Những câu hỏi dành cho tất cả mọi người, kể cả những người không thuộc Kitô giáo hoặc không tín ngưỡng, mục đích là để thu thập các ý kiến. Tin Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Theo hãng tin Công giáo Bồ Đào Nha, Agencia Ecclesia, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận lời thỉnh cầu của Đền Thánh Đức Mẹ Fatima về ơn toàn xá với những điều kiện thông thường do giáo hội quy định, ban cho các tín hữu hành hương nhân năm toàn xá kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra bắt đầu từ ngày 26 tháng 11 vừa qua. Xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng là những điều kiện dành cho các tín hữu hành hương trong tinh thần thống hối và bác ái, để có thể lãnh nhận ơn tha mọi phần phạt được giáo hội gọi là ơn toàn xá. Giáo hội ban ân xá vì xét theo Kitô học dựa vào nguồn công nghiệp vô biên của Chúa Kitô, giáo hội ban ơn tha tội và tha mọi hậu quả của tội. Do đó, giáo phận Leiria Fatima khuyên các tín hữu hãy sốt sắng tham dự một thánh lễ hoặc một buổi cầu nguyện kính Đức Mẹ, đọc kinh lạy cha, kinh tin kính và khẩn cầu Đức Mẹ Fatima. Hơn nữa, ơn toàn xá cũng được ban cho các tín hữu công giáo tham dự thánh lễ hoặc một buổi cầu nguyện kính Đức Mẹ Fatima tại một đền thờ khác có trưng bày ảnh Đức Mẹ vào ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra, tức là vào ngày 13 mỗi tháng, từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2017. Còn những ai vì lý do nghiêm trọng không thể di chuyển được, giáo phận xác nhận rằng họ cũng được ban ơn toàn xá khi cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ Fatima với những điều kiện đã nêu trên, bao gồm việc ăn năn tội. Ngày 13 tháng 5 năm 2013, Đức Hồng Y José da Cruz Policarpo, thượng phụ giáo chủ Lisbon kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Bồ Đào Nha, đã dâng triều đại của Đức Thánh Cha Francisco lên Đức Mẹ vào cuối thánh lễ tại đền thờ Fatima kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất năm 1917. Đức Thượng Phụ đã đặc biệt cầu xin như sau: Lạy Đức Mẹ là mẹ của hội thánh, chúng con dâng lên mẹ sứ vụ của Đức Tân Giáo Hoàng. Xin cho trái tim Ngài được tràn đầy lòng nhân từ của Thiên Chúa, để Ngài lấy tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, con chí ái của mẹ, mà giang tay đón nhận mọi người nam nữ của thời đại này. Trong sứ điệp gửi đền thờ Fatima, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn về sáng kiến này và cảm kích sâu xa vì ý nguyện của Ngài đã được thỏa mãn, đồng thời hiệp ý cầu nguyện với mọi tín hữu hành hương Fatima. Vào ngày 13 tháng 10 năm đó, tại Roma, Đức Thánh Cha đã đứng trước ảnh đền Thánh Đức Mẹ Fatima và dâng lời cầu nguyện lên Đức Mẹ. Đức Thánh Cha sẽ tông du Fatima trong hai ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2017, nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây. Tin Roma. Đức Thánh Cha tố giác chế độ kinh tế gạt bỏ con người. Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ tố giác chế độ kinh tế gạt bỏ con người vì họ không còn hữu ích theo các tiêu chuẩn lợi nhuận của các xí nghiệp. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 14 tháng Giêng vừa qua dành cho 85 tham dự viên quốc tế cuộc thảo luận bàn tròn do Ngân Quỹ Hoàn Cầu tổ chức tại Roma trong hai ngày 13 và 14 tháng Giêng vừa qua. Trong số các tham dự viên cũng có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, sau khi đề cao khẩu hiệu của Ngân Quỹ Hoàn Cầu là cùng nhau chúng ta dấn thân cho công ích của Hoàn Cầu, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, thật là điều không thể chấp nhận được vì vô nhân đạo, một chế độ kinh tế thế giới gạt bỏ người nam, người nữ và trẻ em vì những người này dường như không còn hữu ích theo các tiêu chuẩn lợi nhuận của các xí nghiệp và các tổ chức khác. Chính sự gạt bỏ con người như thế là một sự thoái hóa và làm cho bất kỳ chế độ chính trị và kinh tế nào trở nên vô nhân đạo. Những người gây ra hoặc cho phép sự gạt bỏ tha nhân, những người tị nạn, các trẻ em bị lạm dụng hoặc bị biến thành nô lệ, những người nghèo chết trên đường vì trời lạnh, thì chính những kẻ ấy trở thành những chiếc máy vô hồn. Họ ngầm chấp nhận nguyên tắc, theo đó chính họ sớm muộn gì cũng sẽ bị gạt bỏ, khi họ không còn hữu ích cho một xã hội đặt thần tiền bạc ở trung tâm. Rồi Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại lập trường của Thánh Gioan Phaolô thứ hai, đã từng cảnh giác chống lại nguy cơ lan tràn khắp nơi ý thức hệ duy tư bản, không để ý gì đến hiện tượng gạt bỏ con người ra ngoài lề, bóc lột, tha hóa con người. Làm ngơ không biết đến bao nhiêu người còn sống trong tình trạng lầm than về vật chất và tinh thần. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha cũng đề cao bao nhiêu nỗ lực của các cá nhân và các tổ chức tìm cách chữa lành những tai ương do sự hoàn cầu hóa vô trách nhiệm gây ra. Thánh Teresa Calcutta là biểu tượng của những cố gắng như thế. Mẹ cúi mình trên những người kiệt lực bị bỏ mặc cho chết trên vỉa hè, nhìn nhận nơi họ phẩm giá Chúa bằng. Mẹ đã lên tiếng nói với những kẻ cường quyền trên trái đất để họ nhìn nhận các tội ác nghèo đói do họ gây ra. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đó là thái độ đầu tiên có thể đưa tới sự hoàn cầu hóa tình liên đới và sự cộng tác. Trước tiên, mỗi người đừng dừng dưng đối với những vết thương của những người nghèo, nhưng học cách cảm thông với những người đang chịu đau khổ vì bách hại, cô đơn, cưỡng bách di tản hoặc vì gia đình bị phân rẽ, cảm thông với những người không được săn sóc sức khỏe, những người chịu đói, lạnh hoặc cóng. Ngân Quỹ Hoàn Cầu được khởi xướng năm 1998 ở Australia và lan rộng trên thế giới, trở thành một diễn đàn đặc biệt, trong đó những người thiện chí và có phương thế họp nhau trao đổi và giúp đáp ứng những thách đố lớn trên thế giới ngày nay. Cổ võ một nền kinh tế thịnh vượng chung.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài thời sự do Công Danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ Sáu ngày 13 tháng Giêng năm 2017, Tòa Thánh công bố thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi giới trẻ, nhân dịp giới thiệu tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thường lệ lần thứ 15. Thượng Hội đồng sẽ diễn ra trong tháng 10 năm 2018. tại Roma với chủ đề Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi. Sau đây là toàn văn thư gửi giới trẻ của Đức Thánh Cha. Các bạn trẻ thân mến, cha vui mừng báo cho các con biết, Thượng Hội đồng Giám mục sẽ diễn ra trong tháng 10 năm 2018 với chủ đề Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi. Cha muốn các con ở vào tâm điểm của sự chăm sóc vì các con luôn canh cánh bên lòng cha. Hôm nay cũng là ngày giới thiệu tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng, qua đó, cha đặt các con làm chiếc la bàn trong suốt hành trình này. Tâm trí cha nhớ đến lời Chúa nói với ông Abraham, Ngươi hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Những lời này cũng được gửi đến các con hôm nay. Đó là những lời của một người cha mời gọi các con hãy ra đi để lao mình vào một tương lai vô định, nhưng chắc chắn sẽ đưa đến sự thành toàn, đưa đến một tương lai có Chúa cùng đi với các con. Cha mời các con lắng nghe tiếng Chúa qua hơi thở của Chúa Thánh Thần đang vang lên trong trái tim các con. Khi bảo Abraham hãy rời bỏ, Chúa muốn nói gì với ông? Chắc chắn không phải là lìa xa người thân của ông hoặc lìa bỏ thế giới. Đó là một lời mời gọi mãnh liệt, một cuộc triệu tập để bỏ lại tất cả và đi đến miền đất mới. Miền đất mới là gì đối với chúng ta hôm nay? Nếu không phải là một xã hội công bình và huynh đệ hơn mà các con rất khao khát và muốn xây dựng đến tận những vùng ven của thế giới. Nhưng đáng buồn thay, ngày nay việc hãy ra đi lại được khoác một ý nghĩa khác. Ra đi do quyền lực bị lạm dụng, bất công và chiến tranh. Nhiều người trẻ các con phải hứng chịu bạo lực và buộc phải chạy trốn khỏi quê hương mình. Tiếng kêu của họ thấu tới Chúa, như tiếng kêu của dân Israel trong cảnh nô lệ và bị áp bức giữa ách Pharaoh. Cha cũng muốn nhắc các con nhớ lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ một hôm đến hỏi người, Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Chúa đáp, hãy đến mà xem. Chúa Giêsu cũng quay lại nhìn các con và mời các con đến nơi người ở. Các bạn trẻ thân mến, các con đã gặp ánh mắt này chưa? Các con đã nghe tiếng gọi này chưa? Các con đã thấy mình được thôi thúc lên đường chưa? Cha tin chắc, dù xem ra tiếng ồn ào và sự hỗn độn đang ngự trị thế giới này, nhưng lời mời gọi ấy vẫn tiếp tục vang lên trong tâm hồn các con, để các con mở lòng ra đón lấy niềm vui trọn vẹn. Điều này có thể xảy ra miễn là có sự đồng hành của các nhà dìu dắt chuyên môn. Nhờ đó, các con bước vào cuộc hành trình tìm hiểu nhằm khám phá dự định của Thiên Chúa đối với cuộc đời của các con. Ngay cả khi cuộc hành trình này bấp bênh và các con vấp ngã, thì Thiên Chúa giàu lòng thương xót vẫn chìa bàn tay nâng các con đứng dậy. Tại Krakow, khi khai mạc Đại hội Giới Trẻ mới đây, cha đã nhiều lần hỏi các con, chúng ta thay đổi mọi sự được không? Và các con đã nhất loạt trả lời, được. Tiếng hô này thốt ra từ trái tim thanh xuân của các con, vốn không chấp nhận bất công và không chịu cúi mình trước văn hóa tạm bợ, cũng không khuất phục trước lối sống thờ ơ đang toàn cầu hóa. Các con hãy lắng nghe tiếng hô này vang lên từ đáy lòng mình. Dù các con giống như tiên tri Jeremiah, thấy mình non nớt vì còn trẻ, nhưng Thiên Chúa vẫn khích lệ các con đi đến nơi Ngài sai các con đến. Đừng sợ, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Một thế giới tốt đẹp hơn sẽ được xây dựng nhờ những nỗ lực, lòng khao khát thay đổi và sự quảng đại của các con. Các con đừng sợ lắng nghe thần khí đang đưa ra cho các con những chọn lựa táo bạo. Đừng trì hoãn khi lương tâm đề nghị các con dẫn bước theo vị tôn sư. Chính giáo hội cũng muốn lắng nghe tiếng nói, tâm tình và niềm tin của các con, kể cả lắng nghe những hoài nghi và phê phán của các con. Các con hãy làm cho tiếng kêu của mình được lắng nghe. Hãy để cho tiếng kêu ấy vang lên trong các cộng đoàn, và khiến chúng phải thấu tới tai các mục tử. Thánh Benedicto yêu cầu các tu viện trưởng phải tham khảo những người trẻ trước mọi quyết định quan trọng, bởi vì Thiên Chúa thường mặc khải điều tốt nhất cho người trẻ nhất. Do đó, cũng như qua tiến trình thượng hội đồng, các anh em giám mục của cha và chính bản thân cha đều mong muốn ngày càng trở nên những người góp phần kiến tạo niềm vui cho các con. Cha dâng các con lên Đức Mẹ Nazareth. Mẹ cũng là người trẻ như các con. Mẹ đã được Chúa trìu mến ngoái lại nhìn, để mẹ nắm tay các con, dẫn đến niềm vui được đáp lại, này con đây, một cách toàn tâm và quảng đại. Cha trìu mến ban phép lành phụ tử cho các con. Giáo hoàng Francisco, Vatican, ngày 13 tháng Giêng năm 2017. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn lá thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi cho các bạn trẻ khi giáo hội đang hướng đến Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 15. Bản dịch Việt ngữ do Thành Khi thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Chỉ khi tin tưởng nơi Chúa, chúng ta mới trở nên như Ngài. Phúc lành của Ngài biến đổi chúng ta thành con cái chia sẻ sự sống của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 11 tháng 1 vừa qua trong Đại Thính Đường Paulo Đệ Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đề cập tới niềm hy vọng như nhu cầu sơ đẳng của con người. Hy vọng vào tương lai, tin tưởng nơi sự sống, suy nghĩ tích cực. Mùa vọng và mùa Giáng sinh là thời gian của năm phụng vụ nhằm thức tỉnh nơi dân Thiên Chúa niềm hy vọng. Nhưng thật quan trọng là niềm hy vọng ấy phải đặt để vào điều có thể thực sự giúp chúng ta sống và trao ban ý nghĩa cho cuộc đời mình. Chính vì thế mà Thánh Kinh cảnh báo chúng ta chống lại các niềm hy vọng giả dối, mà thế gian trình bày với chúng ta, bằng cách lột mặt nạ sự vô ích của chúng và chỉ cho thấy cái vô nghĩa của chúng. Và Thánh Kinh làm điều đó bằng nhiều cách thế, nhất là bằng cách tố cáo các thần tượng giả mà con người liên tục bị cám dỗ đặt để niềm tin tưởng nơi nó, bằng cách biến nó trở thành đối tượng niềm hy vọng của mình. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Bởi vì tin là tín thác nơi Thiên Chúa, ai tin thì tín thác nơi Thiên Chúa, nhưng tới lúc trong đó, khi phải đụng chạm với các khó khăn của cuộc sống, con người cảm nghiệm được sự giòn mỏng của sự tin tưởng của mình, và cảm thấy cần có các chắc chắn khác nhau, các chắc chắn cụ thể, có thể sờ mó được. Tôi tín thác nơi Thiên Chúa, nhưng tình hình hơi xấu một chút. Và tôi cần một sự chắc chắn hơi cụ thể một chút. Và ở đó, nguy hiểm là ở đó. Và khi đó, chúng ta bị cám dỗ tìm cả các an ủi mau qua, xem ra lấp đầy sự trống rỗng của nỗi cô đơn và làm nhẹ bớt cái mệt nhọc của việc tin tưởng. Và chúng ta nghĩ có thể tìm chúng trong an ninh mà nó có thể cho. Chẳng hạn, tiền bạc. Hay trong các liên minh với những người quyền thế, hoặc trong tinh thần thế tục, hay trong các ý thức hệ dối trá. Nhưng chúng ta thích các thần tượng, biết bao. Đôi khi chúng ta tìm chúng nơi một thần linh có thể cúi gập trước các đòi hỏi của chúng ta, và can thiệp một cách kỳ diệu để biến đổi thực tại, và làm cho nó trở thành như chúng ta muốn. Nghĩa là một thần tượng, và như là một thần tượng. Nó không thể làm gì hết, bất lực và dối trá. có một thánh vịnh tràn đầy khôn ngoan, miêu tả cho chúng ta một cách hết sức gợi ý cái giả dối của các thần tượng này, mà thế gian cống hiến cho niềm hy vọng của chúng ta, và con người thuộc mọi thời đại bị cám dỗ đặt tin tưởng nơi chúng. Đó là Thánh Vịnh 115. Thánh Vịnh viết như thế này. Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc, chỉ do tay người thế tạo thành. Có mắt có miệng, không nhìn không nói. Có mũi có tai, không ngửi không nghe. Có hai tay, không sờ không mó. Có hai chân, không bước không đi. Từ cổ họng, không thốt ra một tiếng. Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần, cũng giống như chúng vậy. Tác giả Thánh Vịnh trình bày với chúng ta một cách châm biếm thực tại tuyệt đối phù du của các thần tượng này. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau. Chúng ta phải hiểu rằng, đây không chỉ là các hình tượng làm bằng kim loại và chất liệu khác, nhưng cũng là các hình tượng mà trí óc chúng ta xây dựng nữa. Khi chúng ta tin tưởng nơi các thực tại hạn hẹp mà chúng ta biến thành tuyệt đối, hay khi chúng ta giả lược Thiên Chúa vào các lược đồ và tư tưởng về thần linh của chúng ta. Một thần linh giống chúng ta, có thể hiểu và tiên liệu, y như các thần tượng mà Thánh Vịnh nói tới. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa, chế tạo một thần linh theo hình ảnh của nó, và cũng là hình ảnh vụng về. Không nghe, không cử động. Và nhất là không thể nói. Nhưng chúng ta lại hài lòng đi tới với các thần tượng hơn là đi tới với Chúa. Chúng ta càng hài lòng hơn với niềm hy vọng phù du trao ban điều giả dối này, thần tượng này, hơn là niềm hy vọng vĩ đại chắc chắn mà Chúa ban cho chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, đối chọi với niềm hy vọng nơi một Chúa của sự sống, là Đấng, với lời của Ngài, đã tạo dựng nên thế giới và hướng dẫn cuộc sống của chúng ta. Người ta tin tưởng nơi các thần tượng câm nín, các ý thức hệ, với các yêu sách tuyệt đối của chúng, các giàu sang, và đây là một thần tượng lớn, các giàu sang, quyền lực và thành công, sự phù vân, với các ảo tưởng vĩnh cửu và toàn năng của chúng, các giá trị như vẻ đẹp vật lý và sức khỏe, khi chúng trở thành thần tượng. Cần phải hy sinh mọi sự, tất cả chúng đều là các thực tại làm lẫn lộn tâm trí, và thay vì tạo điều kiện cho sự sống, thì nó dẫn đưa tới cái chết. Sứ điệp của Thánh Vịnh rất rõ ràng. Nếu ta đặt tin tưởng nơi các thần tượng, thì ta cũng trở thành như chúng, là các hình ảnh trống rỗng, với tay không sờ mó, với chân không bước đi, miệng không thể nói. Ta không còn gì để nói nữa, ta trở thành không có khả năng trợ giúp, thay đổi các sự vật, không có khả năng cười, trao ban chính mình, không có khả năng yêu thương. Cả chúng ta, là các người của giáo hội, chúng ta cũng gặp nguy cơ này, khi chúng ta trần tục hóa chính mình. Cần phải ở trong thế gian, nhưng bảo vệ chính mình khỏi các ảo tưởng của thế gian, là các thần tượng này. Mà tôi đã nêu trên đây. Như Thánh Vịnh tiếp tục, cần phải tín thác và hy vọng nơi Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ chúc phúc. Đó là niềm hy vọng của chúng ta. Và niềm hy vọng không gây thất vọng. Không bao giờ gây thất vọng. Các thần tượng luôn luôn gây thất vọng. Chúng là các tưởng tượng, chúng không thật. Đây là thực tại tuyệt vời của niềm hy vọng. Khi tín thác nơi Chúa, ta trở thành như Ngài, phúc lành của Ngài biến đổi chúng ta thành con cái Ngài, chia sẻ sự sống của Ngài. Niềm hy vọng nơi Thiên Chúa làm cho chúng ta bước vào trong ánh sáng hoạt động của kỷ niệm, của ký ức. Ngài chúc lành cho chúng ta và cứu rỗi chúng ta. Và khi đó, có thể vọt lên tiếng Alleluia. Chúc tụng Thiên Chúa hằng sống và chân thật, là Đấng vì chúng ta đã sinh ra từ Đức Maria, đã chết trên thập giá, và sống lại trong vinh quang. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các nhóm hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt các đại chủng sinh chủng viện San Suinvis y Sile Mulino. Các đoàn hành hương đến từ Hoa Kỳ, Australia và Nhật Bản, cũng như các nhóm nói tiếng Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ba Lan. Ngài nói, thế giới cống hiến cho chúng ta biết bao niềm hy vọng giả, thay vì cho ban tin tưởng, chúng ăn cắp sự tự do và biến chúng ta trở thành nô lệ của chúng. Các thần tượng cũng như ma túy, hứa hẹn niềm vui, nhưng lại ăn cướp sự tự do. Vì thế, việc chữa lành nô lệ các thần tượng, trước hết là nhận biết chúng, quyết định thoát khỏi, can đảm từ bỏ chúng, và nhất là đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa thật hằng sống, là Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ duy nhất của nhân loại. Chào các nhóm Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, năm nay, Ba Lan mừng 100 năm tu huynh Alberto Kimilowski sinh ra. Tôi khuyến khích anh chị em noi gương vị thánh của lòng thương xót, anh em của những người vô gia cư, dân nghèo và những người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, để đem tình yêu thương, bác ái và niềm hy vọng tới cho mọi người. Đức Thánh Cha cũng lưu ý tín hữu, đừng để mình bị lừa bởi những kẻ xấu muốn làm tiền, vì các vé tham dự tiếp kiến đều hoàn toàn miễn phí. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Ngài đặc biệt chào các linh mục giáo sư các chủng viện, học viện, thành viên chi nhánh Đại học Giáo Hoàng Urbaniana của Bộ Truyền Giáo. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc tới lễ Chúa chịu phép rửa Chúa Nhật vừa qua. Ngài khích lệ mọi người tái khám phá ra ơn bí tích rửa tội đã nhận lãnh, và kín múc từ đó niềm tin nơi giáo hội, sức mạnh giúp đối phó với khổ đau bệnh tật, và lòng can đảm dấn thân trong cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương sáng thứ tư 11 tháng 1 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tín Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, mục Gương Chứng Nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về Đức Cha Chen Cassen, vị giám mục của người Cuội. Đang miệt mài chăm sóc những người dân tộc và người Cuội ở vùng núi xa xôi, thì ngày 20 tháng 2 năm 1941, Cha Chen Cassen nhận được một bức điện tín làm thay đổi cuộc đời của Ngài. Tòa Thánh đã chọn Ngài làm giám mục tổng giáo phận Sài Gòn. Vì lý do mục vụ và cấp bách của giáo hội, Ngài đã không do dự vâng lời Tòa Thánh với đức tin và lòng can đảm. Ngài nói, tôi là kẻ từng mơ thành một người thừa sai tầm thường, lấy nghèo khó làm niềm vui, mà nay lại trở thành một hoàng tử của giáo hội. Ấy thế nhưng, dù người ta có thay đổi y phục và chỗ ở của tôi, thì con người bên trong tôi cũng sẽ chẳng thể thay đổi. Trong một tờ báo xuất bản tháng 2 năm 1941, một tác giả Việt Nam đã mô tả chân dung của Cha Chen Cassen như sau. Cha Chen Cassen là một vị thừa sai đích thực, một vị tông đồ đích thực của Chúa Kitô và là một người Pháp đích thực. Ngài đã đến để yêu thương người dân bản xứ, để sống cho họ và với họ, để đem lại cho họ nhiều điều tốt lành của đạo Công giáo và của nền văn minh Pháp. Ngài làm tôi nhớ lại khẩu hiệu của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu là yêu thương, phục vụ, mỉm cười. Bản thân tôi cũng bị nụ cười của Ngài chinh phục, bởi vì Cha Chen Cassen chính là sự vui vẻ, sự đơn sơ, lòng nhân hậu, nghĩa là sự thánh thiện đích thực. Trong sứ vụ mới, với đời sống giản dị và hồn tông đồ, Đức cha Jean Cassin đã duy trì sự hiệp nhất và dẫn dắt giáo phận, vượt qua những thời kỳ đất nước khó khăn và rối ren, khi các khuynh hướng chính trị và ý thức hệ va chạm nhau. Sau 14 năm dẫn dắt giáo phận, khi bước vào tuổi 60, nghĩa là vào cuối năm 1955, Ngài đã xin từ chức để nghỉ hưu và tình nguyện về lại Di Linh để phục vụ làng Cùi. Vì sao Ngài làm như vậy? Thật đơn giản, vì suốt 14 năm làm giám mục một giáo phận lớn, nhưng dường như tâm trí và trái tim của Ngài phần lớn vẫn dành cho những bệnh nhân phong, những người bị ruồng bỏ nơi chốn rừng sâu hoang vắng trên cao nguyên Di Linh. Không thể diễn tả hết niềm vui của những người con cái sống tại làng Cùi khi biết người cha hiền của họ trở về chung sống với họ trong tuổi già. Trong 18 năm cuối đời, Đức cha Jean Cassin là một bệnh nhân vĩ đại. Sự đau đớn phát xuất từ bệnh Cùi mà Ngài bị lây nhiễm gần như hết chịu đựng nổi. Vì trong trường hợp của Ngài, mặc dù bệnh ít lộ ra ngoài da, nhưng nó tấn công vào các trung tâm hệ thần kinh. Năm 1970, các bệnh cũ của Ngài trở nên nặng thêm. Sốt rét, cột sống bị gặm nhấm và dạ dày không chịu nổi được cả rượu lễ. Vào cuối tháng 10 năm 1971, xương đùi của Ngài bị gãy và buộc Ngài không rời khỏi được giường bệnh. Mặc dầu nhiều khốn khó như vậy, nụ cười vẫn không rời môi Ngài và làm thành nhân cách của Ngài, ngay cả khi cơn đau bủa vây Ngài. Đức cha Jean Cassin luôn là người có niềm vui sâu xa, niềm vui đến từ một tâm hồn bình an với Chúa, với bản thân và với tha nhân. Ngài nói, làm sao có thể buồn bã bởi vì sự đau đớn nếu được dâng cho Chúa bằng cả tình yêu sẽ đem lại ơn cứu chuộc cho con người và cứu thoát nhân loại. Vì vậy, trong 8 mối phúc thật, Chúa Giê-xu đã hứa ban hạnh phúc cho những ai chịu đau khổ vì danh Người. Đời sống thánh thiện của Ngài được xuất phát từ một đời sống nội tâm sâu xa. Ngài là một người chuyên tâm cầu nguyện. Mỗi ngày, người ta thấy Ngài đi lại, tay cầm chuỗi hạt hoặc cầu nguyện trước thánh thể. Thánh lễ là trung tâm một ngày sống của Ngài. Ngài không bao giờ bỏ qua việc chuẩn bị dâng thánh lễ và tạ ơn sau hiệp lễ. Nơi Ngài không hề có sự khoe khoang bề ngoài. Ngài không ngừng cầu nguyện. Đó là một con người quen với sự hiện diện của Thiên Chúa và Ngài múc lấy từ Thiên Chúa sức mạnh tinh thần mà Ngài ban lại cho người khác, đặc biệt là cho anh chị em bệnh nhân phong. Vào cuối đời, bệnh tình của Ngài ngày một trầm trọng. Toàn thân đau đớn, không một thế nằm nào làm giảm nhẹ được cơn đau. Một ngày nọ, một nữ tu khuyên với Ngài rằng Ngài có thể được chữa trị tốt hơn ở nước Pháp. Nhưng Ngài đáp, thưa sơ, tôi là người Pháp, nhưng trái tim tôi ở Việt Nam. Tôi muốn sống, chịu đau khổ, ở lại và chết tại nơi đây. Tháng 10 năm 1973 là thời điểm cận kề cái chết của Ngài. Đức cha Jean Cassin đã nói, nếu cần phải làm lại từ đầu, thì tôi sẽ vẫn đi lại con đường này. Trong bưu thiếp cuối đời đề ngày 12 tháng 10 năm 1973, Ngài viết, tôi rất đau đớn, Chúa yêu thương tôi vô vàn. Và Ngài từ trần ngày 31 tháng 10 năm 1973. Người ta mặc cho Ngài áo lễ và đội cho Ngài mũ giám mục, như thể Ngài sắp cử hành thánh lễ cuối cùng. Một đoàn người đông đúc diễu hành trước quan tài. Trong 5 ngày 5 đêm, những bệnh nhân phong Cùi còn khỏe mạnh, mặc trang phục trắng, bịt khăn tang và thay nhau canh thức thi thể người cha của họ. Ngày 5 tháng 11, lễ an táng được cử hành, người ta từ khắp nơi đến tham dự, như khách hành hương đi viếng mộ một vị thánh. Hơn 3.000 người, cả người giàu lẫn kẻ nghèo, công giáo lẫn lương dân, đã tham dự thánh lễ. Người ta đem ông cố về lòng đất, nhưng những người cùi thì đưa tiễn người cha của họ. Một người trong số họ có tên là Ca-riêu đã nói, cha đã chỉ cho chúng con đường thật đi về nước trời. Cha đã dạy chúng con biết chịu đau khổ. Cha đã muốn nên giống hoàn toàn như chúng con. Cha đã muốn bị phong cùi như chúng con. Xin cha hãy cầu nguyện cho chúng con. Theo nguyện vọng lúc còn sống, Ngài được an táng cạnh nhà thờ, gần tháp chuông, để luôn luôn hiện diện giữa đoàn con đáng thương của Ngài. Ở Di Linh luôn có những người cùi, và ngày ngày họ đi lễ và không quên ghé lại phần mộ của Ngài để đọc kinh, dâng nén nhang, cắm lên một nhánh lan rừng để tỏ lòng kính yêu và biết ơn vô vàn đối với Ngài. Một con người đã biến đau khổ thành sự hy sinh mừng rỡ để cứu rỗi thế gian. Một con người nghèo về vật chất mà rất giàu về niềm vui thần khí. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Có ai hiểu thấu tình yêu Chúa bao la nhiệm màu, từ hư vô cho con hiển diện, để con được sống giữa nơi trần gian. Ôi ân tình Chúa, con cất tiếng ca khen danh Ngài, vì yêu thương Cha đã chọn con, gọi con làm nhân chứng cho tình yêu. Ôi tình yêu Chúa đã thánh hiến con, tay con ra đi giao truyền chân lý, chứng ta phúc âm sống giữa thế nhân, là chút nuôi men cho đời tươi thắm. Ôi trọn đời con khắc ghi Chúa là lẽ sống, mến Chúa hết tâm, yêu thương anh em, là sống chứng nhân cho tin mừng Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một cuộc triển lãm tranh nghệ thuật, người ta chú ý đến bức tranh được bình chọn là bức tranh có ý nghĩa nhất. Nhưng dưới con mắt của người bình dân, bức tranh ấy chẳng có ấn tượng gì đặc biệt, bởi nó chỉ vẽ lại một loài hoa dại tầm thường. Người thưởng lãm tranh đặt câu hỏi với họa sĩ tác giả bức tranh và được anh ta chậm rãi kể lại rằng: lúc còn nhỏ, trên đường về nhà tôi mọc đầy hoa khiên ngưu. Hoa có hình dáng tựa một cái loa kèn màu tím nhạt thanh nhã với dây leo mềm mại đã lưu lại trong tôi một ấn tượng rất sâu đậm. Với tôi, hoa khiên ngưu có một vẻ đẹp huyền ảo. Vì vậy, tôi đã đưa hoa vào trong tranh vẽ. Rất nhiều bạn bè thấy tôi vẽ hoa khiên ngưu đều thắc mắc rằng, tại sao cậu lại vẽ loại hoa này? Nó chẳng hèn mọn lắm sao? Tôi chân thành giải thích rằng, cậu không cảm thấy hoa khiên ngưu có một vẻ đẹp nền nã, phóng khoáng hay sao? Khi mới nở trong nắng mai, những cánh hoa thường dính đầy sương, vì thế nó được gọi với một cái tên khác là niềm vinh dự của ánh nắng ban mai. Nó đẹp vì nó nhận thấy mình nhỏ bé như một loài cỏ dại, không đáng gì. Nghĩ như vậy nên nó vui sống với tất cả những gì trời ban tặng mà không hề phàn nàn trách móc. Đó chẳng phải là một phẩm tính đẹp của loài hoa dại đó sao? Quý vị và các bạn thân mến, người họa sĩ quả là có lý khi anh ta chọn vẽ những đóa hoa khiên gươm, bởi lẽ anh yêu thích tính chất đơn giản và màu sắc bình dị của hoa. Hoa khiên ngưu đẹp không phải vì những đôi cánh cầu kỳ với những màu sắc rực rỡ, nhưng nó mang lại vẻ đẹp bình dị, vẻ đẹp của sự khiêm tốn hòa đồng với thiên nhiên. Hoa khiên ngưu có ý nghĩa không phải vì hương thơm ngào ngạt quyến rũ lòng người, nhưng vì nó dám chấp nhận xóa mình đi để cho loài hoa khác được khoe sắc. Cái đẹp tồn tại phổ biến ở khắp mọi nơi, nhưng chúng ta không dễ dàng nhận ra. Mỗi hạt cát là một thế giới, mỗi bông hoa là một thiên đường, mỗi con người là một huyền nhiệm của tạo hóa. Chỉ cần chúng ta loại bỏ những chướng ngại của giá trị thế tục, nhìn cuộc đời với đôi mắt vô tư, thì chúng ta mới khám phá ra vẻ đẹp của tạo vật và trong vũ trụ trời đất. Chúng ta hãy nhìn người khác với cái nhìn của Thiên Chúa, một cái nhìn đầy quảng đại yêu thương. Và chính Thiên Chúa cũng đang ngắm nhìn con người với cái nhìn của người cha nhân lành. Nếu không có cái nhìn ấy, làm sao chúng ta có thể tồn tại được trên cõi đời này? Như một người mẹ hiền, Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta những điều tốt lành và dẫn đưa chúng ta vào cõi thâm sâu của tình yêu Thiên Chúa, để nơi ấy chúng ta thuộc về Chúa mãi mãi. Thiên Chúa yêu thích ngự trong tâm hồn chúng ta như trong nhà của Ngài vậy. Thánh Agostino đã từng khuyên nhủ rằng, để trở thành Kitô hữu, chúng ta hãy vui mừng cảm tạ hồng ân ấy. Anh em có hiểu ơn trọng đại của Thiên Chúa khi Người cho Đức Kitô làm đầu và cho chúng ta là những chi thể. Quả thế, nếu Đức Kitô là đầu, thì con người đầy đủ chính là Đức Kitô cộng với chúng ta. Sự viên mãn của Đức Kitô chính là các chi thể được kết hợp với đầu để trở nên một nhiệm thể. Trong Thiên Chúa, không có gì là tầm thường bé nhỏ, bởi tất cả vũ trụ vạn vật được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Chúa Giê-xu. Vì thế, từ một hạt cát bé nhỏ, chúng ta được yêu thương và thành tạo vật linh thiêng, có hồn xác, có trí khôn và ý chí. Chính tình yêu Thiên Chúa đã ướp thấm cuộc đời chúng ta, nâng chúng ta lên địa vị làm con cái của Ngài. Con người chúng ta chỉ là những đóa hoa hèn mọn, không hương, không sắc, nhưng đã được Thiên Chúa hái về đặt ở một nơi trang trọng. Vì thế, mọi tạo vật được Thiên Chúa dựng nên không có gì là vô nghĩa. Tất cả đều được bao bọc bởi tình yêu dung thứ, được tắm gội bằng ân sủng và được nuôi dưỡng bằng thần linh. Lạy Chúa, chúng con xin mượn tâm tình của Thánh Agostino mà thưa với Chúa rằng, Chúa là vẻ đẹp con hằng tìm kiếm, vì thế tâm hồn con sẽ mãi khắc khoải cho đến khi nào được yên nghỉ trong Chúa. Amen.
biết bao người thế đang khao khát trông mong từng ngày nguồn chân lý sáng soi cuộc đời, tìm nẻo về hạnh phúc nơi thẳm sâu. Con xin tìm đến và loan báo tin mừng của Ngài, nguồn hạnh phúc cho ai tìm gặp, Ngài chính là Thiên Chúa của tình yêu. Ôi tình yêu Chúa đã thánh hiến con, sai con ra đi giao truyền chân lý. Chính ta phóng tâm sống giữa thế nhân, là chút muối men cho đời tươi thắm. Ôi trọn đời con xin dâng Chúa thôi, mãi mãi khắc ghi Chúa là lẽ sống. Mến Chúa hết tâm, yêu thương anh em, là công chứng nhân cho tin mừng Ngài. Ôi trọn đời con xin dâng Chúa thôi, mãi mãi khắc ghi Chúa là lẽ sống. Mến Chúa hết tâm, yêu thương anh em, là sống chứng nhân cho tin mừng Ngài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.